Thưa quý vị, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM ở Houston và 1600 AM ở Dallas. Và sau đây là tiết mục Vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, vấn đề hôm nay với Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và trên đường dây điện thoại chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Board People SOS. Trước hết, xin chào anh Hưng và anh Thắng ạ.
Dạ vâng, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Houston, bên Dallas thực sự đã vào mùa thu rồi đấy, mát mát rồi đấy. Thưa anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, bên Hoa Thịnh Đốn nó như thế nào thưa anh?
Đêm nay bắt đầu lạnh rồi anh Quang Hưng ơi, xuống khoảng 50 mấy 60 độ. Tối hôm qua thành ra bắt đầu hơi rét rồi. Nếu mà ở bên Dallas mà mát có nghĩa là bên này là bắt đầu lạnh rồi anh Quang Hưng.
Ở Houston thì bây giờ trời cũng sắp sửa mưa rồi, mây đen nó kéo tới kín ở cái vùng Tây Nam nơi mà có đài Sài Gòn 900. Và không biết nếu với cái thời tiết lạnh như vậy, nhưng mà trong tuần lễ vừa qua thì có những cái gì biến đổi đối với những hồ sơ tị nạn hoặc là những công việc gì của tổ chức không thưa anh Thắng?
Dạ vâng, có một cái tin không biết là vui hay là buồn, đó là cách đây mấy tuần thì chúng tôi có thông báo là có 50 mấy người đồng bào của chúng ta ở vùng Đắk Nông và Cao Bằng, họ đều là những người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, đều là họ hàng với nhau hết, và bị công an của hai tỉnh đó cùng một lúc hăm dọa là tự vì họ đã lên tiếng về cái chết của hai người trong họ hàng của họ ở trong cái đồn công an, một người chết ở Đắk Nông, một người chết ở Cao Bằng, thì họ phải bỏ nhà, bỏ cửa chạy, dắt díu nhau chạy nữa. Thì có trên 50 người, 51 người đã đến được Thái Lan, lục tục đến được Thái Lan, nhưng mà cả 2 tháng trời bị mất đi một người em nhỏ nhất, gia đình người em nhỏ nhất ở trong nhà đó, thì đi lạc, đâu mất. Có 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ. Thì mới đây tuần rồi thì họ đã đến được Thái Lan sau 3 tháng trời lạc ở trên rừng rú, cứ đi lòng vòng xong rồi nhờ ăn nhờ ở đậu hết chỗ này chỗ kia. Mà ở trên những cái vùng rừng đó thì các gia đình cũng nghèo lắm, thì họ không nuôi được, họ cứ đi lang thang để mà xin ăn, xong rồi tìm đường lặn lội, rồi cuối cùng cũng vừa mới đến được Thái Lan. Thì cái đó là cái tin mừng là họ sống sót, vợ chồng và con cái sống sót. Những cái tin buồn đó là họ đã phải bỏ xứ sở mà đi, trở thành người vô gia cư, vô tổ quốc, lưu lạc. Thì cái đó là cái buồn. Tôi nói là không biết là vui hay buồn, mà cái trường hợp này nó chỉ là tiêu biểu thôi, nó không phải là trường hợp mà hạn hữu. Rất nhiều trường hợp như vậy đang xảy ra ở đất nước Việt Nam. Chúng ta ngoài này nghe được những cái vụ mà đàn áp lớn, thường là ở những cái thành phố, và do đó thế giới biết được. Còn ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh đó, cái sự đàn áp là nặng nề hơn rất nhiều, nhưng mà không mấy ai biết. Chỉ có chúng tôi là tự vì ở ngay túc trực ở tại Thái Lan, và do đó đồng bào mà chạy sang thì họ gặp chúng tôi, thì chúng tôi mới biết chuyện được ở cái mức trầm trọng đến như vậy. Thưa anh Quang Hưng,
nói như vậy đó thì theo chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng á, thì chúng ta biết là ở bên Việt Nam, nhất là cái khu vực, cái vùng trên núi này, giống như là đồng bào Hồng Mông họ sinh sống á, thì cái tin tức nó rất là khó mà có thể lọt ra ngoài được, ngoại trừ những ai họ sống trong cái khu vực đó là họ chạy ra ngoài thì họ mới loan tin ra thôi. Thì ở Việt Nam á, thì những cái thông tin như vậy đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ bưng bít. Nhưng mà nếu mà mình biết những cái tin tức như vậy đó thì nó cũng trễ quá đâu, phải không tiến sĩ Quyết Đình Thắng? Cái sự can thiệp nó cũng rất là khó khăn, phải không thưa anh?
Không, nó khó khăn cho những nạn nhân đã phải bỏ nước ra đi. Coi như là họ mất nhà, mất cửa, mất ruộng, mất vườn, mất hết tất cả cái đời sống văn hóa của họ từ bao nhiêu đời để lại. Rồi cái đất ruộng của họ, cày cái đất dẫy của họ cũng chắc chắn là bị chính quyền tịch thu thôi, bởi họ bỏ xứ ra đi rồi cơ mà. Tuy nhiên, cũng chính nhờ những người mà chạy sang như vậy đó, thì chúng ta mới biết được thêm cái thông tin ở trong nước, ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh. Thành ra chúng tôi không chỉ giúp cho những cái người đã đến Thái Lan, mà chúng tôi lại lấy cái thông tin đó để mà truy ngược trở lại những cái vùng mà trước đến giờ chúng ta không hoàn toàn không có thông tin. Để làm gì? Để mà chúng tôi lại vận động Liên Hợp Quốc, vận động chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng. Tuần tới đây sẽ có một giới chức của chính phủ Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam sẽ lên đường đi Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã gửi những cái thông tin đó đến cho cô ấy để mà lên tiếng với lại chính quyền Việt Nam, và nếu được thì cũng đến tận nơi để mà thăm những cái gia đình, những cái khu vực mà đang bị đàn áp rất nặng nề. Thì như vậy đó, thì chúng tôi hy vọng rằng bắt đầu chiếu rọi được ánh sáng vào những cái vùng rất là tăm tối từ trước đến giờ mà ngoài này không ai biết, là chính vì nó tăm tối thành ra chính quyền Việt Nam tha hồ mà đàn áp, bởi vì dân không có tiếng nói, dân không biết cầu cứu vào đâu. Trong cái hoạn nạn thì có một số người chạy thoát ra được Thái Lan, thập tử nhất sinh, nhưng mà họ chạy thoát được thì chúng tôi không có để lỡ cơ hội để mà thu thập tin tức ở những cái vùng rất xa xôi mà không cách nào khác để lấy được tin tức, kể cả những tổ chức lớn của quốc tế, thì họ phải dựa vào chúng tôi để mà có được những tin tức, rồi họ lên tiếng đấu tranh cho mình. Những cái tổ chức quốc tế đó, như là ân xá quốc tế chẳng hạn, cái tiếng nói của họ mạnh lắm, nhưng họ không có thông tin. Thế chúng tôi lại phải chuyển thông tin nó qua cho họ. Có những lúc chúng tôi chuyển trực tiếp, và nhiều lúc chúng tôi lại chuyển qua họ, để chính họ lên tiếng thì nó mạnh mẽ hơn và ảnh hưởng hơn trên cái trường quốc tế.
Mà càng ngày càng có những người từ những cái vùng xa xôi như vậy vượt biên để đi sang đến Thái Lan, thì cuối cùng thì họ có nhiều cái hy vọng mà để được hưởng những cái quy chế của tổ chức ân xá quốc tế không anh?
Dạ không chắc anh ơi, bởi vì nó khó khăn lắm. Trước đây đó, thì gần như không có một người Hồng Mông nào, tuyệt nhiên không có người Hồng Mông nào được xét là tị nạn cả. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì có sự thay đổi nhân sự và chính sách của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Thái Lan đó, thì chúng tôi bắt đầu thấy lục tục một số người Hồng Mông được thừa nhận là tị nạn. Nhưng mà con số, cái tỷ lệ vẫn còn rất nhỏ, tôi nghĩ là không đến 10%. Thành ra cái sự bảo vệ của họ ở ngoài Việt Nam nó cũng rất là mỏng manh. Nhưng mà còn đỡ hơn là Việt Nam, và ở Việt Nam thì sẽ bị bắt và đánh đến chết. Chẳng hạn như cái trường hợp của những cái gia đình vừa mới chạy sang Thái Lan, thì công an của hai tỉnh đã dằn mặt họ sau khi đánh chết người thứ hai ở trong dòng họ. Người thứ nhất thì bị đánh chết vào tháng 3 năm ngoái, và người học tháng 5 năm ngoái, và người thứ hai đó thì bị đánh chết vào tháng 4 năm nay. Sau khi đánh chết cái người thứ hai rồi đó, thì công an mới dằn mặt và nói rằng đấy, hãy chôn vùi cái người đó, ai mà còn tiếp tục lên tiếng thì cũng chịu chung số phận, có nghĩa là cũng sẽ bị đánh đến chết. Thành ra họ phải chạy đi. Và nhiều trường hợp như vậy chưa chắc đã được xét là tị nạn. Bởi vì trước đây các nhân viên của Liên Hợp Quốc cứu xét quy chế tị nạn, họ có cái thành kiến rằng ở Việt Nam mọi chuyện đều đã tốt đẹp. Một phần họ có thành kiến như vậy là từ vì không có thông tin gì ở Việt Nam lọt ra hết, mà chỉ có thông tin từ phía chính quyền. Và chính quyền thì đương nhiên là nói tốt cho chính họ. Chính bởi vậy mà những cái lời khai của các cái nạn nhân đã không được cứu xét một cách cẩn thận bởi Liên Hợp Quốc. Nhưng mà hy vọng giờ đây nó bắt đầu nó khác đi, bởi vì chúng tôi cứ thu thập thông tin xong lại chuyển cho Liên Hợp Quốc, nhiều cái nhánh khác nhau của Liên Hợp Quốc để mà họ lên tiếng. Và khi mà chính các giới chức của Liên Hợp Quốc lên tiếng đó, thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cũng sẽ lắng nghe hơn là họ lắng nghe từ phía chúng tôi. Nhưng mà nếu chúng ta không cung cấp thông tin thì Liên Hợp Quốc cũng chẳng biết, nó cứ cái vòng luẩn quẩn như vậy. Thế là chúng tôi ở bên Thái Lan có may mắn là có cơ hội để mà phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó, để giúp đồng bào, không những người đã chạy sang Thái Lan, mà một cách gián tiếp yểm trợ cho cái sự thay đổi ở tại Việt Nam, để những cái người rất đông còn lại bị đàn áp từ trước đến giờ trong bóng tối, thì bắt đầu có một vài tia ánh sáng chiếu rọi vào cái vùng tối đó bởi cái sự chú ý của quốc tế.
Vâng, thưa thưa chị Nguyễn Đình Thắng, qua những cái lời trình bày của anh Thắng trong suốt cái thời gian vừa qua, chúng ta vẫn thấy là có những người Việt Nam vẫn tiếp tục bị đàn áp, nhất là cái vấn đề mà họ đàn áp về vấn đề tự do tín ngưỡng, nhất là người Hồng Mông thì vẫn bị đàn áp và họ không có thể sống được nơi làng mạc của mình mà phải bỏ ra một cái quốc gia khác, như là tị nạn qua bên Thái Lan. Cứ tình hình như vậy thì nó vẫn tiếp tục bi đát như vậy, thì nhìn vô thì mình thấy thương lắm, nhưng mà mình có thể làm được cái gì à, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ?
Dạ vâng, chúng ta làm được rất nhiều, với điều kiện là chúng ta làm đúng việc, làm đúng cách và làm đúng lúc. Thì cái lúc này là cái lúc rất là thuận lợi cho chúng ta lên tiếng, bởi vì sao? Ở Việt Nam đang cầu cạnh Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương. Sau cái vụ giàn khoan 981 thì Việt Nam dù có muốn, lãnh đạo dù có muốn đi gần với Trung Quốc, bởi vì hai cái đảng cộng sản với nhau mà, thì cũng không dám quá gần, bởi vì e rằng dân sẽ loạn. Ai lại đi chơi thân thiết anh em một nhà với lại kẻ thù cướp nước không? Thành ra cái đó là cái sự lúng túng cho đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Chính bởi vậy mà họ chịu cái áp lực mạnh hơn, nặng hơn từ phía quốc tế. Họ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi vì họ cầu cạnh. Chúng ta cần phải khai thác ngay cái cơ hội này để mà đặt điều kiện. Nếu như chính quyền Việt Nam muốn được gần gũi hơn với thế giới tự do thì phải tôn trọng những cái quyền căn bản của con người. Và hồi nãy ông Đăng Quang Hưng hoặc anh Huy Cường đó, nói đến, nhắc đến cái khía cạnh là có vẻ như là gần đây thì họ đàn áp tôn giáo nặng hơn, thì nó hoàn toàn đúng hẳn như vậy. Lý do đó là tự vì một cái chế độ độc tài thì không bao giờ muốn cho hai người dân tập hợp lại với nhau để trở thành sức mạnh hết. Ngồi riêng rẽ, đứng lẻ loi, lên tiếng chỉ trích không sao cả. Tuy nhiên, khi mà hai người, dù chỉ hai người thôi, ngồi lại được với nhau, thì bắt đầu đó là mầm mống của một cái sức mạnh mới, mà nó có thể nó thách đố cái sự độc quyền của đảng cầm quyền hiện nay. Chính bởi vậy mà họ rất nghi ngại các cái tổ chức tôn giáo. Bởi vì tổ chức tôn giáo đó thì có nghĩa là những cái thành viên gắn bó với nhau vì cái niềm tin tôn giáo rất chặt chẽ, rất khó mà xâm nhập. Và chúng tôi lấy một cái ví dụ, và đặc biệt đó là những người dân tộc thiểu số đó, bởi vì họ lớn lên trên cái bản làng từ đời này qua đời khác, thế hệ này thế hệ kia, rất nhỏ, một cái cộng đồng rất nhỏ, rất chặt, và nhiều cái làng hoàn toàn họ đã theo đạo Tin Lành hoặc là Công giáo. Thành ra không xâm nhập được, nhà nước không thể xâm nhập được. Và đặc biệt là đối với người Hờ Mông đó, cái số người mà liên lạc với chúng tôi để báo cáo những cái vi phạm đó, thì trong đó có những thành phần trước đây là cán bộ hoặc là công an của nhà nước. Bởi vì họ cũng là người Hờ Mông, họ cũng được tham gia làm công an này kia vân vân, cấp nhỏ thôi, nhưng mà vẫn là công an, vẫn là cán bộ. Khi mà đồng bào của họ bị đàn áp, lập tức họ nghỉ ngay, họ bỏ ngay, và họ bắt đầu hợp tác với chúng tôi để cung cấp những thông tin, và họ tìm mọi cách để bảo vệ cho đồng bào của họ. Tôi cho thấy rằng cái dòng máu và cái tín ngưỡng nó mạnh hơn là cái quyền lợi của đảng viên hoặc là cái lệnh của chính quyền đối với một cán bộ hoặc một công an. Chính bởi vậy mà chính quyền Hà Nội rất ngại các cái tổ chức tôn giáo, rất ngần ngại. Như là Cồn Dầu chẳng hạn, 135 năm lịch sử gắn bó với nhau thì làm sao mà anh công an nào có thể luồn lọt vào được? Họ không luồn lọt vào được. Chính bởi vậy họ muốn xóa trắng cái sứ đạo Cồn Dầu là vậy. Thành ra đó là cái chính sách khắp nước nhất quán của chính quyền Việt Nam là trấn áp các tổ chức tôn giáo, không cho hoạt động, không cho phát triển, bởi vì họ rất sợ cái sự tập hợp lại được với nhau của những người cùng tín ngưỡng.
Thưa anh Thắng, là bên Hoa Kỳ này thì cộng đồng người Hờ Mông cũng khá đông, họ đã qua đây từ thời 75, và không biết họ có hợp tác với tổ chức Boat People để mà giúp những người đồng hương, người làng của họ không thưa anh, hoặc là họ chỉ lo công việc của họ ở bên này thôi thưa anh?
Dạ vâng, cái người Hờ Mông ở bên Hoa Kỳ đó lại là người Hờ Mông Lào, chứ không phải là Hờ Mông Việt Nam. Người Hờ Mông Lào và người Hờ Mông Việt Nam sau rất rất nhiều năm, nó có sự khác biệt về ngôn ngữ, và sự khác biệt về văn hóa. Do đó, không có cái sự gần gũi, bởi vì người Mông Lào thì họ xem họ là người Lào mà. Vâng. Còn người Mông Việt họ xem họ là người Việt. Thành ra người Mông Việt gần gũi với người Việt chúng ta hơn, và họ nói được tiếng Việt, chứ không có phải như là người Mông Lào mà nói tiếng Lào. Thành ra chúng ta cùng là Mông nhưng mà rất khác nhau. Tuy nhiên cũng có một ít, rất ít thôi, người Mông Lào có liên lạc với chúng tôi để mà giúp cho đồng bào của họ, nhưng mà rất ít, thưa anh.
Vâng, cái những cái việc làm mà chúng ta giúp cho những cái người tị nạn, đa nhất là tổ chức Boat People SOS á, thì cái ngân sách á, nó phải được chi tiêu nó như thế nào thưa anh, và ai là những cái người mà có thể đóng góp vào trong cái ngân quỹ để mà có thể hoạt động cho tổ chức Boat People SOS, cũng như là lo cho những người tị nạn về cái vấn đề pháp lý, là chúng tôi biết là bên cái vấn ở đâu cũng vậy, ở bên nước Mỹ cũng vậy, ở bên bất cứ chỗ nào cũng vậy, khi mà hoạt động thì chúng ta cũng cần phải có những ngân sách, hoặc là phải có tiền để mà có thể sinh hoạt, hoặc là để mà hoạt động cho tới ngày hôm nay. Thì chúng tôi nghe nói là có một cái hiện nay đang dự trù là sẽ có một cái buổi gây quỹ về vấn đề pháp lý, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Anh có thể trình bày thêm ạ?
Dạ vâng. Dạ, thì chúng tôi hàng năm lúc nào cũng phải lo ngay ngay và đi gây quỹ. Tất cả những cái hoạt động về giải cứu đồng bào bị buôn người làm nô lệ, rồi bảo vệ cho đồng bào lánh nạn cộng sản ở bên Thái Lan hoặc là ở một vài quốc gia khác, tất cả cái đó nó không có một cái ngân sách nào hết, hoàn toàn là do bà con đồng hương có lòng đóng góp. Và nhiều người không hiểu đấy, thấy rằng chúng tôi cũng có những ngân khoản của chính quyền cũng khá nhiều để mà giúp chỗ này chỗ kia, thì thực sự ra cái ngân khoản đó chỉ được quyền sử dụng theo cái chỉ định của cái hợp đồng. Như là ở tại Houston thì là phải phục vụ chẳng hạn như là các cái lớp luyện thi nhập tịch, thì không được quyền dùng một xu của cái ngân khoản đó cho bất kỳ một chuyện khác, dù là ở Houston, chứ đừng có nói là ở tại một quốc gia khác, phải là không, hoàn toàn không được đụng đến. Và thứ hai nữa là ngay cả nhân viên khi mà họ đến làm việc nó chỉ y hệt như là đến một cái công sở nào khác thôi, thì họ làm đúng cái nhiệm vụ ở trong cái hợp đồng với lại chính quyền hoặc là một cái tổ chức nào khác, để mà làm đúng cái việc mà hai bên thỏa thuận với nhau. Chúng tôi không thể dùng họ hoặc là ép họ phải làm cái chuyện khác ngoại trừ họ tình nguyện. Đã y hệt là những người khác khi mà làm công việc của cộng đồng và của ở đất nước thì tất cả đều là thiện nguyện. Trong giờ làm việc thì họ làm một việc theo hợp đồng, không thể làm chập đi được. Sau đó thì họ làm việc thiện nguyện cho cộng đồng, cho đất nước, cho dân tộc của chúng ta. Thành ra cái đó nhiều người không hiểu. Còn chính người trong nhà chúng ta nói, ô, BPS nhiều tiền như vậy xin được của chính phủ, sao dùng cái tiền đó để mà giúp đồng bào tị nạn, nó không được. Dùng vậy là đi tù ngay, bởi vì cái đó là vi phạm hợp đồng. Thành ra nhiều người không hiểu đó. Rồi nhân thể đây chúng tôi cũng giải thích. Thì thay vì chúng tôi một nhóm anh em đi làm công sở cũng như là mọi người khác và bị những cái ràng buộc, thì chúng tôi xin những cái hợp đồng trực tiếp từ các cái nguồn của chính quyền hoặc tư nhân để mà làm cái công việc được họ giao phó và hai bên thỏa thuận. Thì chúng tôi lại có cái lợi là thế này, tức là tự vì mình làm không có phải là làm cho một công sở khác, thành ra có một sự uyển chuyển hơn. Chẳng hạn như cái giờ này là đang là 10 giờ sáng ở bên này, nếu mà chúng tôi làm cho công sở khác đó thì chúng tôi không thể nào tham gia cái buổi hội luận ở trên chương trình phát thanh này. Nhưng mà tự vì đây là công việc của chính mình, miễn làm sao mình làm đúng việc, được việc, thì mình làm giờ rất rất là uyển chuyển, hoặc là cần phải chạy đi họp hành, hoặc là cần phải đi qua bỏ một tuần đi sang bên Thái Lan chẳng hạn, rồi về lại làm bù. Thế đó là cái lợi nhất. Cái lợi thứ hai đó, và sau giờ làm việc thì tất cả cái văn phòng, cơ sở, máy móc nó vẫn còn đó, thì chúng tôi lại dùng cái đó, không ai cấm hết, để mà làm việc cho đồng bào. Và sau giờ thì lại rất thuận tiện, bởi tối bên này là sáng ở bên Việt Nam và bên Thái Lan, thì cái đó là có hai cái điểm lợi mà chúng tôi thấy, để mà chúng ta tự làm cho chính mình, để phục vụ đồng bào theo những cái hợp đồng y như là đi làm công sở hoặc là những cái sở tư. nó chỉ khác nhau ở hai cái điểm đó thôi. Còn lại đó, thì không thể nào dùng ngân sách từ chỗ này mà cho cái việc khác. Chính vì vậy mà chúng tôi cứ phải liên tục đi vận động bà con, giải thích để mong rằng có những nhà hảo tâm hiểu ra được thì đóng góp cho chúng tôi có phương tiện để rồi chúng tôi phục vụ cho đồng bào. Không những cái số mà chạy sang Thái Lan, và chúng tôi như vừa mới giải thích, chúng tôi còn đi ngược trở lại đến những cái vùng xa xôi hẻo lánh để rồi có được thông tin qua những người lánh nạn ở Thái Lan để kêu gọi quốc tế can thiệp để mà giúp thay đổi cái đời sống rất là bị khắc nghiệt hiện nay và bị đàn áp hiện nay ở trong nước cho rất nhiều người. Thưa anh Quan Hưng.
Vâng, thưa Minh Thắng, anh cũng đã qua nhắc tới cơ quan JLS và những hoạt động pháp lý, anh có thể giải thích thêm cho quý thính giả biết về JLS là gì thưa anh?
À vâng, JLS là một tổ chức thiện nguyện của các vị linh mục dòng tên, tức là nó viết tắt của Jesuit Refugee Service, tức là những dịch vụ pháp lý giúp người tị nạn của dòng tên. Thì cái tổ chức JLS này nó hoạt động từ lâu đời lắm rồi. Chúng tôi còn nhớ năm 1990-91, chúng tôi đã hợp tác với JAS ở Hồng Kông và rồi ở tại Palawan, Philippines để mà giúp cho những thuyền nhân lúc ấy cũng đứng trước cái hiểm họa là bị cưỡng bức hồi hương. Thành ra chúng tôi có một cái lịch sử làm việc với JAS từ rất lâu, xong rồi gần đây hơn thì cùng hoạt động ở bên Thái Lan. Và JAS là một cái tổ chức mạnh nhất ở bên Thái Lan về vấn đề pháp lý. Họ có đến 5 luật sư, trong khi chúng ta chỉ có một luật sư thôi. Có một lúc chúng ta có được 2 luật sư ở bên Thái Lan, cả 2 vị luật sư đều từ Houston, là An Phong và Hồ Lan. Bây giờ lại rút xuống còn có một luật sư, rồi còn một tổ chức thứ 3 nữa là Asylum Access Thailand. Đó là một tổ chức nhỏ đặt bản doanh ở tại bên vùng Oakland, California. Thì cũng có họ cũng có 4-5 luật sư, nhưng luật sư của họ đó là những cái người gọi là thực tập thì đúng hơn là luật sư, chỉ có một luật sư trưởng, để những cái người kia họ tình nguyện trong vòng 6 tháng thôi, thành ra chưa học việc xong thì lại đã ra đi. Thành ra chỉ còn có JIS là mạnh nhất. Thế nhưng mới tuần rồi, xin lỗi, đầu tuần này chứ, thì bắt đầu cái vị luật sư trưởng của JIS đó, của dòng tên đó, đã nghỉ việc, đã từ chức. Và rồi bốn cái người còn lại đó, thì 3 người đã đi xin việc chỗ khác hoặc là về nước, chỉ còn một người ở lại và cũng không biết ở lại được bao lâu. Thì hiện nay chúng tôi đang phỏng vấn một trong 3 người mà bỏ đi đó để mà giữ cái người đó lại, bởi vì họ đã có kinh nghiệm rất lâu năm. Chúng ta cứ hiểu như thế này, nếu như JS không hoạt động nữa thì cái số lượng hồ sơ của BPS sẽ tăng lên, bởi vì trước đây chúng tôi thỉnh thoảng chuyển hồ sơ, và có những đợt chúng tôi chuyển rất nhiều hồ sơ bởi mình không có luật sư đó, mình lại phải nhờ bên JIS, cho nên chúng ta không còn người bạn để nhờ nữa, và các hồ sơ lại quay ngược trở lại chúng ta, thì có nghĩa là nó ảnh hưởng đến chúng ta. Cái đó là cái điều rất là lo lắng, rất là đáng tiếc, bởi vì JIS là cái tổ chức tranh đấu rất mạnh cho thuyền nhân trước đây và cho đồng bào tị nạn của chúng ta. Hiện nay mất đi một cái người đồng minh là chúng ta cũng sẽ rất là lúng túng, thưa anh Thị Cường.
Vâng, thì như vậy đó là nếu mà trong cái trường hợp mà JOS có gặp trở ngại về vấn đề nhân lực thì mình sẽ gặp trở ngại về vấn đề hồ sơ, bởi vì dù sao cũng thiếu thốn. Thì cái trở ngại đó mà chúng ta thấy đó, anh Tuyên Chính Quyền Đình Thắng cũng như là anh Huy Cường thấy là Việt Nam đó, người Việt Nam thì cũng có nhiều, rất là nhiều luật sư, nhưng mà cái trở ngại của cái việc mà tham gia vào để mà có thể giúp được cho People SOS đó, là những cái trở ngại như thế nào, thưa anh Tuyên Chính Quyền Đình Thắng? Có thể là bởi vì cái việc mà thời gian mà hoặc là những cái địa điểm mà mình phải đi làm là phải mãi nên phải đi Thái Lan, hoặc là về vấn đề lương bổng nó ra sao, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, một luật sư người Việt biết tiếng Việt, biết tiếng Anh nha, thì cái đó là một cái đặc điểm của người Việt chúng ta có được. Như là chúng tôi vừa mới trình bày, nếu mà nhận vào một luật sư của JS thì cái khổ đó là cái người đó không nói được tiếng Việt, thành ra chúng ta lại phải kèm theo một người để mà làm công việc viên. coi như cần hai người hay thì chỉ một người thôi nếu một cái vị luật sư nó nói dành cho nghiệp. Tuy nhiên, bỏ cái công việc làm của mình hiện nay đã ổn định và có nhiều người còn lại còn có nhà cửa này kia và có gia đình nữa thì chắc chắn họ không đi được rồi. Ngay cả những người không bị ràng buộc như vậy mà đi đó thì cũng làm cái hy sinh rất lớn, bởi vì sang một quốc gia khác học lại, phải học lại, phải được huấn luyện lại về một lĩnh vực luật hoàn toàn khác, đây là luật quốc tế này, chứ không còn phải là những luật nội địa như mà họ thường quen thuộc. Phải học lại, phải đáp ứng với lại một cái đời sống, một cái môi trường hoàn toàn là mới lạ. Khi đó là cả một cái sự thay đổi lớn, chưa kể cái vấn đề hy sinh. Bởi vì phần lớn chúng ta ở Hoa Kỳ này, mua một căn nhà, mua một cái xe hoặc là đi học, luôn luôn là đổ nợ, tức là vẫn nợ tiếp, phải trả biết bao lâu sau, chưa chắc đã xong. Thành ra khi mà họ dứt áo ra đi như vậy đó, là họ vẫn còn phải bị ràng buộc về vấn đề nợ nần phải trả, nợ tiền học, đại học này, học luật cũng đắt lắm, rồi nợ nhà, rồi nợ xe, còn có những cái nợ nào khác thì mình không biết nhưng mà chắc chắn là phải trả nợ. Thì làm sao để mà họ có đủ thu nhập tiếp tục trả nợ? Do đó cái vấn đề tình nguyện đó, trước đây đó, nó rất là bấp bênh. Chẳng hạn cũng có luật sư như luật sư Lan hoặc luật sư Nina vân vân, họ đã lên đường đi và họ dùng cái tiền saving của họ, cái tiền để dành đấy bao nhiêu năm để dành được một ít để mà chi tiêu bên Thái Lan một năm. Chúng ta chỉ cấp một cái khoản trợ cấp rất nhỏ thôi, không đủ sống, thành ra họ phải bỏ tiền túi ra cho tới khi mà cái quỹ dành để dành của họ nó cạn thì họ phải quay về. Và như vậy thì chúng ta lại mất người, bởi vì những người đó phải mất ít ra một năm thì có kinh nghiệm, mà vừa có kinh nghiệm rồi lại phải bỏ về, nó rất là tiếc. Gần đây thì chúng tôi mới phải nghĩ ra cái cách giống như là bên Assam Access đó, là có một luật sư trưởng, vị luật sư trưởng đó phải được trả lương để mà cái vị luật sư trưởng đó không phải lo vì công nợ lại phải bỏ việc. Ít ra là luật sư trưởng ở được 2 năm, 3 năm, rồi huấn luyện, có thời gian huấn luyện cho người thứ hai để thay thế cái vai trò luật sư trưởng. Rồi những luật sư còn lại đó, thì chúng ta sẽ phải vá víu, nó tùy theo ngân sách. Vá víu là có những vị luật sư đến nhưng mà chỉ hoạt động được 6 tháng thôi, thì chúng ta cũng không sao hết, bởi vẫn còn cái vị luật sư sư trưởng là trụ cái hồ sơ đó, để chuyển cái hồ sơ đó sang cái người luật sư kế tiếp chẳng hạn. Thì ít ra chúng ta sẽ không mất đi cái tính liên tục. Thì cách đó là cách của chúng tôi bắt trước bên AAT. Họ cũng rất là neo về vấn đề tài chính, nên họ làm như vậy. Thì chúng ta cũng bắt đầu làm như vậy, thưa anh Quan Hưng, anh Dịch Cường.
Vâng, và thưa anh Thắng, anh có thể cập nhật với quý khán giả về các chương trình gây quỹ pháp lý cũng như là sau đó thì đúc kết chương trình nói chuyện ngày hôm nay thưa anh.
Dạ vâng, hiện nay thì